Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám quản Tông tòa Giáo phận Hải Phòng, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Hải Phòng. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng là nhảy như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người kia đọc Thánh Kinh thấy lời khuyên, hãy cầu nguyện không ngừng. Ông không biết làm thế nào để có thể cầu nguyện không ngừng. Vì thế, ông hành hương đến một tu viện và xin một tu sĩ chỉ dạy ông. Vị tu sĩ mời khách hành hương đó ở lại tu viện, trao cho ông một tràng chuỗi và dặn ông: cứ lần chuỗi và đọc câu lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Người này nghe lời làm theo, mỗi ngày vừa lần chuỗi vừa đọc không biết bao nhiêu lần câu đó, có đến cả trăm ngàn lần. Một ngày kia, vị tu sĩ qua đời. Người khách hành hương khóc sướt mướt khi đưa vị tu sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó, ông rời tu viện, tiếp tục cuộc hành hương, bởi vì vị tu sĩ ấy vẫn chưa dạy cho ông thế nào là cầu nguyện không ngừng. Vừa đi, ông làm theo thói quen như vị tu sĩ đã dạy. Khi ông hít vào, ông đọc lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Khi ông thở ra, ông đọc tiếp xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Cứ thế, không bao lâu, lời cầu nguyện đã trở thành hơi thở của ông. Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi nói năng, đi đứng, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim ông đều trở thành lời cầu nguyện. Và người khách hành hương chợt hiểu, bây giờ tôi đã hiểu thế nào là cầu nguyện không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, vị tu sĩ trong câu chuyện trên đã chỉ cho vị hành hương kia bí quyết của việc cầu nguyện không ngừng. Trong thời gian đầu, vị hành hương cảm thấy chán nản và không cảm nhận được tầm quan trọng của việc cầu nguyện này. Nhưng ngày qua ngày, hành động cầu nguyện đó đã trở thành thói quen và trở thành nhân đức. Lúc đó, ông mới nhận ra được ý nghĩa của việc cầu nguyện không ngừng là gì. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy cho các môn đệ bí quyết của việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, anh em đừng nói nhiều, vì cha anh em biết rõ những gì anh em cần. Và anh em phải cầu nguyện lên Thiên Chúa với kinh lạy cha. Kinh lạy cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo phúc âm Matthew, kinh lạy cha có 7 lời nguyện. 3 lời đầu tiên nói về Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là cha. Sau đó, chúng ta xin cho danh thánh cha được hiển vinh, nước cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2 có 4 lời nguyện. 1. Xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của nuôi hồn, tức là lời Chúa và mình Chúa. 2. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em mình. 3. Xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sức tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa. 4. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy dốc lòng không bao giờ bỏ đọc kinh quan trọng và hiệu nghiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Vì kinh lạy cha không chỉ giúp chúng ta biết tôn vinh Thiên Chúa, mà còn giúp chúng ta phó thác cuộc đời mình cho Ngài qua lời cầu xin lương thực vật chất cũng như tinh thần, qua lời cầu xin Chúa quan phòng cuộc đời chúng ta, và qua lời cầu xin cho chúng ta biết giao hòa với tha nhân và với Chúa. Ước gì mỗi người khắc ghi bí quyết cầu nguyện này và không ngừng thân thưa với Thiên Chúa trong từng phút giây cuộc sống. Và xin Chúa giúp mỗi người cũng biết sống những gì chúng ta cầu nguyện với Ngài. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an định trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ đừng giả điếc đối với tiếng gọi của Chúa. Đừng thối lui khi Chúa kêu gọi và hãy chấp nhận liều mạng đáp lại tiếng Chúa gọi. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp công bố hôm 8 tháng 3 vừa qua, nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho ơn gọi lần thứ 56 sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ 4 Phục Sinh 12 tháng 5 tới đây về đề tài Can đảm liều vì lời hứa của Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích rằng tiếng Chúa gọi không phải là một sự xen mình của Thiên Chúa vào trong tự do của chúng ta, không phải là một cái lòng hay một gánh nặng chất trên chúng ta. Trái lại, đó là một sáng kiến yêu thương, qua đó Thiên Chúa đến gặp và mời gọi chúng ta đi vào một dự phóng lớn, và Chúa muốn chúng ta tham dự vào, mở ra cho chúng ta chân trời một biển khơi rộng lớn hơn và một mẻ cá dồi dào. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, Chúa không muốn chúng ta cam chịu mỗi ngày sống và suy nghĩ rằng, xét cho cùng, chẳng có gì đáng chúng ta hăng say dấn thân và dập tắt những băn khoăn day dứt trong con tim tìm kiếm những con đường mới cho hành trình của chúng ta. Ơn gọi, xét cho cùng là một lời Chúa mời gọi chúng ta đừng dừng lại trên bờ với lưới cầm trong tay. Trái lại, hãy theo Chúa dọc theo con đường Chúa muốn dành cho chúng ta, cho hạnh phúc của chúng ta và cho thiện ích của những người ở cạnh chúng ta. Dĩ nhiên, đón nhận lời hứa ấy, đòi chúng ta phải can đảm chọn lựa. Các môn đệ đầu tiên, khi nghe Chúa gọi tham gia vào một giấc mơ lớn hơn, họ đã bỏ thuyền bỏ lưới ngay và đi theo Chúa. Rồi Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều ấy có nghĩa là, để đón nhận tiếng Chúa gọi, cần liều chính bản thân, chấp nhận đương đầu với một thách đố mới. Cần từ bỏ tất cả những gì cột chúng ta vào một con thuyền nhỏ, cản ngăn không để chúng ta thực hiện một sự chọn lựa chung kết. Chúng ta được yêu cầu có thái độ táo bạo, thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ khám phá dự phóng của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, không có niềm vui nào lớn hơn là chấp nhận liều mạng vì Chúa. Đặc biệt với các bạn là những người trẻ, tôi muốn nói, các bạn đừng điếc đối với tiếng gọi của Chúa. Nếu Chúa gọi các bạn đi theo con đường này, các bạn đừng rút mái chèo lên thuyền, nhưng hãy tín thác vào Chúa. Các bạn đừng để mình bị lây sự sợ hãi, làm các bạn tê liệt đứng trước những đỉnh cao mà Chúa đề nghị với các bạn. Hãy luôn nhớ rằng, với những người bỏ lưới, bỏ thuyền để theo Chúa, Ngài hứa cho họ niềm vui của một cuộc sống mới, làm cho tâm hồn được đầy tràn và Chúa linh hoạt hành trình của họ. Tin Hàn Quốc. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Seoul mời gọi cầu nguyện cho người dân Bắc Hàn. Đức Hồng Y Andrea Yom, Giám mục của Tổng Giáo phận Seoul và Giám quản Tông tòa Bình Nhưỡng, đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các anh chị em Bắc Hàn đang bị đói và thiếu tự do tôn giáo. Hôm 5 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y đã dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Mân Đông ở Seoul cầu nguyện cho hòa giải và thống nhất dân tộc Triều Tiên, nhân lễ giỗ thứ 10 của cố Hồng Y Kim Su-wan người đã thành lập Ủy ban Hòa giải và khởi xướng các cử hành cầu nguyện cho hòa giải và thống nhất dân tộc Triều Tiên từ năm 1995. Từ đó, thánh lễ theo ý nguyện này được cử hành tại nhà thờ chính tòa vào 7 giờ chiều các thứ ba. Đức Tổng giám mục Alfred Suezep, sứ thần tòa thánh tại Nam Hàn và một số giám mục, các đại sứ của Philippines, Brazil, Ba Lan, Salvador cũng tham dự thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y John đã nhắc các tín hữu rằng, lúc khởi đầu, việc thành lập Ủy ban Hòa giải quốc gia là việc làm ngược với thực tại, bởi vì trong xã hội Hàn Quốc khi đó, các công dân thù ghét chống lại sự hòa giải quốc gia. Nhưng giáo hội đã làm, bởi vì con đường đúng đắn cho sự hợp nhất và hòa bình chính là hòa giải và hiệp nhất của dân tộc chúng ta và sự hòa giải và hiệp nhất với Thiên Chúa. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, không có tha thứ và hòa giải sẽ không có hiệp nhất cũng như hòa bình. Rồi Đức Hồng Y Tổng giám mục Tổng giáo phận Seoul cũng mời gọi các vị lãnh đạo chính trị của 2.000 Nam Bắc Hàn và các quốc gia lân cận, dẫn thân trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân và cho hòa bình, bằng sự cương quyết thăng tiến công ích của mọi công dân trên bán đảo Triều Tiên, vượt thắng ham muốn quyền lực của cá nhân, lợi ích chính trị và đảng phái, và lợi ích quốc gia. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, cách thức hữu hiệu nhất là sự sẵn lòng của chúng ta. Ngài cũng nói đến các hoạt động của Ủy ban Hòa giải là giúp đỡ người tị nạn Bắc Hàn và các trợ giúp nhân đạo cho Bắc Hàn. Đức Hồng Y nghĩ đến người dân Bắc Hàn không được hưởng tự do và hòa bình, đang bị nghèo đói, không được sống đời sống đúng thực của con người, đặc biệt dân Chúa ở Bắc Hàn không được tự do thờ phượng Chúa. Đức Hồng Y tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ nghe các lời khẩn nguyện và đền đáp cho những hy sinh cho hòa giải và thống nhất dân tộc của tín hữu Nam Hàn. Trong phần hiệp lễ, ca đoàn các thiếu nhi tị nạn được Ủy ban Hòa giải quốc gia thành lập đã hát một bài thánh ca. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Linh mục Tân Tổng đại diện Tổng giáo phận Hà Nội chính thức nhận sứ vụ. Sáng thứ Bảy mùng 9 tháng 3 vừa qua, tại nhà nguyện Fatima trong khuôn viên tòa Tổng giám mục Hà Nội, cha Tân Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã tuyên xưng đức tin theo quy định của giáo luật điều 833. Hiện diện trong nhà nguyện có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha trong tòa Tổng giám mục và một số cha xứ. Sau khi cha trưởng ấn Alfonso Phạm Hùng tuyên bố sắc lệnh bổ nhiệm của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên ký ngày 6 tháng 3 năm 2019, cha Tân Tổng đại diện Anton đã tiến lên trước bàn thờ và trước mặt Đức Tổng giám mục Giuse để tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành. Với việc tuyên xưng đức tin này, cha Tổng đại diện Anton chính thức được thi hành sứ vụ của mình trong Tổng giáo phận Hà Nội, với tất cả những gì đã được quy định trong giáo luật hiện hành. Được biết, trong kỳ tĩnh tâm linh mục đoàn hôm 5 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse đã đưa ra tiêu chí để linh mục đoàn bầu ra một linh mục có thể làm tổng đại diện. Và cha Anton Nguyễn Văn Thắng đã được tuyển chọn và được Đức Tổng giám mục Giuse bổ nhiệm làm tổng đại diện cho Tổng giáo phận Hà Nội. Tin Scotland. Lần đầu tiên lễ tro được tổ chức tại Quốc hội Scotland. Hôm 6 tháng 3 vừa qua, thứ tư lễ tro, lần đầu tiên từ thời vua Henry thứ 8, thứ tư lễ tro đã được tổ chức tại Quốc hội Scotland. Đức Tổng giám mục Leo Cousley của giáo phận Thánh Andre và Edinburgh đã chủ tọa thánh lễ. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Cousley đã nhắc nhở các thành viên quốc hội rằng, cử chỉ nhận tro nhắc nhở rằng tất cả chúng ta là tro bụi. Đức Tổng nói, thánh lễ này cũng nhắc nhở chúng ta về tình trạng tội lỗi của mình, rằng chúng ta cần nhận ra những thiếu sót và cầu xin ơn phù trợ của Chúa. Chúng ta mỏng giòn, chúng ta là phàm nhân, chúng ta đã bất trung và chúng ta phục hồi mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa toàn năng. Theo thông cáo báo chí từ Tổng đốc phận Thánh Andre và Edinburgh, thánh lễ đã diễn ra trong một căn phòng tại tòa nhà Queensbury. Bà Ellen Smith, thành viên Quốc hội Scotland, là người đã vận động cho việc tổ chức thánh lễ này, đã nói trong một tuyên bố rằng, thật đáng yêu khi Đức Tổng giám mục đến và sức cho những người làm việc trong Quốc hội Scotland. Anthony Horan, nhân viên của Hội đồng giám mục Scotland, cho biết, ông rất vui khi thấy biểu tượng thánh giá trên trán các thành viên Quốc hội và nhân viên. Ông chia sẻ, tôi tin rằng giáo hội có những điều tốt và tích cực để trao ban cho xã hội, và thêm rằng, thật là một vinh dự cho tôi khi được mời và được chào đón tại Quốc hội Scotland một cách long trọng như vậy. Ông Horan cho biết, ông hy vọng sẽ có nhiều sự kiện công giáo được diễn ra tại Quốc hội trong tương lai. Năm ngoái, một thánh lễ đã được cử hành lần đầu tiên tại Quốc hội Scotland trong tuần thánh. Bà Ellen Smith cũng đã ghi nhận những lời bình luận tích cực sau thánh lễ thứ tư lễ cho vừa qua và nói rằng, nếu có thể, tôi cầu mong thánh lễ ngày thứ tư lễ cho cũng như các thánh lễ trong tuần thánh được lặp lại hàng năm. Trong thông cáo báo chí của Tổng giám mục Andre và Edinburgh, Đức Tổng giám mục Kersley cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra tội lỗi trong cuộc sống của mỗi người và có ước muốn ăn năn và được quay trở lại với Thiên Chúa. Đức Tổng nói, sự trưởng thành đích thực của con người chỉ có thể được thực hiện một cách chân thành nơi mong muốn cải thiện bản thân để nên xứng đáng là con cái Chúa. Tin Roma. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện Con Người khẳng định những đóng góp quan trọng của tôn giáo cho phát triển. Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản, xác quyết rằng các tôn giáo có thể mang lại những đóng góp lớn cho những mục tiêu phát triển lâu dài do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Trong cuộc họp báo sáng mùng 5 tháng 3 vừa qua để giới thiệu hội nghị do Bộ tổ chức từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 3 vừa qua tại Vatican về chủ đề vừa nói, Đức Hồng Y Tuckson đã bày tỏ xác tín trên đây. Cộng tác và việc tổ chức này có Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tục. Hồi năm 2000, Liên Hiệp Quốc đã đề ra các mục tiêu phát triển cần đạt tới trước năm 2015. Các mục tiêu bấy giờ nhắm tới các nước nghèo. Cùng năm 2015, một loạt các mục tiêu khác đã được Liên Hiệp Quốc đề ra và cần đạt tới từ nay đến năm 2030. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Tuckson cho biết, từ lâu các tôn giáo đã can dự vào các chương trình phát triển qua sự thức tỉnh các lương tâm và thúc đẩy những cuộc hoán cải để đạt tới sự phát triển lâu dài hơn. Tuy đã có các phương tiện kỹ thuật để đáp ứng các mục tiêu phát triển, nhưng tự chúng vẫn chưa đủ, vì cần phải có thêm sự dẫn thân về mặt luân lý đạo đức. Trong cuộc họp báo, Đức ông Bruno Marie Duffé, người Pháp, Tổng thư ký Bộ Phục vụ Phát triển, nhận định rằng, nhiều người mong đợi các tôn giáo tìm ra những tham chiếu về luân lý, đạo đức và chính trị để nhắm tới các mục tiêu phát triển lâu bền. Các tôn giáo phải đáp ứng thách đố đó, mở ra một chân trời mới. Và đó cũng là mục tiêu hội nghị bắt đầu từ mùng 7 tháng 3 vừa qua tại Vatican với chủ đề các tôn giáo và các mục tiêu phát triển lâu bền, lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo. Trong số các diễn giả tại 3 ngày hội nghị, có những nhân vật cấp cao như Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Và Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên vào mùng 8 tháng 3 vừa qua. Trong số các tham dự viên, ngoài Kitô giáo, còn có các đại diện của Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo và Phật giáo, nhiều đại diện cấp cao của các tổ chức Liên Hiệp Quốc. Hội nghị kết thúc với diễn văn của ông Michael Moller, Tổng Giám đốc các Tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Geneva và Đức Hồng Y Thuận. Ngoài ra, chiều tối mùng 7 tháng 3 vừa qua, có phần trình bày văn nghệ đa văn hóa của các nước tại Đại Thính Đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican, đặc biệt là ban nhạc Simon Bolivar từ Venezuela, quốc gia đang bị khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế và y tế.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Mục vụ Mùa Chay năm 2019 của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Công tòa Giáo phận Hải Phòng, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Hải Phòng. Thư Mục vụ Mùa Chay năm 2019 của Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Giám quản Công tòa Giáo phận Hải Phòng, gửi đến mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận Hải Phòng, được bắt đầu như sau. Kính thưa anh chị em, cùng với Giáo hội Hoàng Vũ, chúng ta bước vào mùa chay thánh. Phụng vụ mượn lời Thánh Phaolô để gọi mùa chay là thời Thiên Chúa tri ân và là ngày Thiên Chúa cứu độ. Quả vậy, như con chim biết mùa làm tổ, chuyên cần tạo lập cho mình một mái ấm an toàn, tránh bão tố mưa dông. Người tín hữu cũng dùng thời gian mùa chay để củng cố đức tin, hầu được kiên vững trước phong ba cuộc đời. Như cây nho cần có thời cắt tỉa để sinh nhiều trái ngọt, người Kitô hữu cần có thời sám hối để trưởng thành và nên hoàn thiện. Nhờ sống tinh thần của mùa chay, chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi, trở nên con người mới, mặc lấy Chúa Giêsu phục sinh, cùng với người đem ơn cứu độ cho trần gian. Hãy trở về, đó là lời mời gọi quen thuộc, thường được xướng lên trong các buổi cử hành phụng vụ mỗi khi mùa chay về. Lời mời gọi này được gửi đến tất cả mọi người, già cũng như trẻ, nam cũng như nữ, giàu cũng như nghèo, học hành uyên bác cũng như kiến thức bình dân. Lời mời gọi trở về còn vượt qua ranh giới các cộng đoàn tín hữu để đến với mọi người không cùng niềm tin tôn giáo, giúp họ đạt tới cuộc sống an bình. Lời ngôn sứ Gioan được đọc lên trong phụng vụ thứ tư lễ tro như một lệnh tổng động viên, thúc bắt mỗi người hãy can đảm bước ra khỏi cái tôi ích kỷ để đến với Chúa và tha nhân. Nói đến trở về có nghĩa là chúng ta đang sống ở xa, hoặc chúng ta đang đi lạc đường. Nói đến trở về cũng là nói đến nhà của mình, nơi đó có những người thân đang chờ đợi và sẵn sàng đón nhận chúng ta, bất kể chúng ta ở vào tình trạng nào. Lời mời gọi của mùa chay hướng chúng ta trở về với Chúa, như người con hoang đàn lầm lạc, nay hồi tâm và dứt khoát lên đường trở về với cha mình. Thiên Chúa là cha của gia đình nhân loại, Ngài tôn trọng tự do của con người khi họ dứt khoát ra đi, đồng thời Ngài cũng luôn chờ đợi và sẵn sàng dang rộng vòng tay khi họ thành tâm sám hối trở về. Mùa chay giúp chúng ta trở về với Chúa với xác tín rằng Ngài luôn bao dung tha thứ và đón nhận chúng ta. Mùa chay cũng là mùa trở về với tha nhân. Tác giả sách Sáng Thế kể lại với chúng ta, sau khi con người phạm tội mất lòng Chúa, thì họ cũng bất hòa với nhau, kể cả trong mối tương quan ruột thịt. Điển hình là trường hợp Ca-in, vì ghen tương đã giết chết em trai mình là A-ben. Cuộc sống bon chen xuôi ngược hôm nay dễ làm cho chúng ta quên lãng những người xung quanh. Lối sống ích kỷ dễ làm cho chúng ta tự coi mình là trung tâm điểm, để bắt mọi người phải quy phục mình. Sám hối là trở về với tha nhân, nhận ra mọi người đều là anh chị em với nhau và đều đáng được tôn trọng. Sám hối canh tân sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau để chung tay xây dựng cuộc sống an bình bác ái. Nhờ đó, thế giới sẽ bớt hận thù, xã hội sẽ bớt bạo lực và gia đình sẽ bớt chia rẽ. Tội lỗi đã đoạn giao mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thiên nhiên tạo vật. Canh tân hối cải sẽ làm cho con người gần gũi và tôn trọng thiên nhiên. Trong sứ điệp mùa chay năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa tội lỗi của con người và tạo vật, bởi lẽ trái đất này là căn nhà chung của gia đình nhân loại. Dựa trên lời Thánh Phaolô, tạo vật nóng lòng chờ đợi sự mặc khải của các con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha hy vọng tinh thần sám hối của mùa chay sẽ làm cho con người sống hài hòa với nhau và thân thiện với mọi tạo vật. Những năm gần đây, chúng ta đã cảm nhận được sự nổi loạn của thiên nhiên, gây nên bão lụt, lở đất, hạn hán và sóng thần. Những thiên tai này, một phần lớn là do sự tàn phá và khai thác vô trách nhiệm của con người. Mỗi năm, hàng ngàn hecta rừng bị hoang mạc hóa. Đức Thánh Cha đã so sánh, vì tội lỗi của ông Adam và bà Eva, vườn địa đàng đã trở nên hoang địa. Khi con người thành tâm sám hối, hoang địa sẽ thành vườn địa đàng, trở về với vẻ đẹp tinh khôi của thuở ban đầu. Nếu trái đất đã ra gai góc do tội lỗi của con người, thì nay nhờ sự sám hối của mọi cá nhân, những đóa hoa muôn màu muôn sắc sẽ đua nở khắp nơi. Sự hoán cải của mùa chay giúp chúng ta sống mầu nhiệm thập giá. Còn Thiên Chúa làm người đã chấp nhận cái chết trên thập giá. Thập giá là lời mời gọi sống vì hạnh phúc của người khác, sẵn sàng tha thứ cho những xúc phạm. Thập giá cũng là lời kêu gọi hãy ngưng bạo lực, chấm dứt hận thù, để cùng nắm tay nhau xây dựng yêu thương. Trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha viết, mùa chay chính là dấu chỉ mang tính bí tích của sự hoán cải. Mùa này kêu gọi các Kitô hữu hãy để cho mầu nhiệm vượt qua trở nên hữu hình cách mạnh mẽ và cụ thể hơn trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của họ, đặc biệt là thông qua việc chay tịnh, cầu nguyện và bác ái. Chay tịnh, cầu nguyện và chia sẻ bác ái, đó là ba thực hành truyền thống của mùa chay, giúp chúng ta trở về với Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên vũ trụ. Đức Thánh Cha đề nghị những việc làm cụ thể để những thực hành mùa chay truyền thống này mang một ý nghĩa mới. Ngài viết, ăn chay có nghĩa là học để thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác cũng như đối với mọi loài thụ tạo. Từ cơn cám dỗ muốn ngấu nghiến mọi thứ để thỏa mãn sự tham muốn của mình, đến chỗ có khả năng hy sinh vì tình yêu và khả năng lấp đầy sự trống rỗng của con tim chúng ta. Cầu nguyện để học biết cách khước từ sự sùng bái thần tượng cũng như tự mãn về cái tôi của mình. Đồng thời thú nhận rằng chúng ta cần tới Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài. Chia sẻ bác ái để tự giải thoát khỏi tính ngông cuồng khiến chúng ta chỉ sống cho mình với ảo tưởng rằng mình sẽ có được một tương lai bảo đảm, trong khi tương lai đó không thuộc về chúng ta. Kính thưa anh chị em, Kinh Thánh Cựu Ước giới thiệu với chúng ta một mẫu gương sám hối, đó là vua David. Sau khi phạm tội, ông đã ăn năn hối hận và đã cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Lời cầu nguyện này đẹp lòng Chúa và Chúa đã tha tội cho vua. Nói gương vua David, chúng ta hãy xin Chúa canh tân tâm hồn và ban cho chúng ta niềm vui của ơn cứu độ. Nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse, quan thầy giáo phận. Xin Chúa giúp anh chị em có một mùa chay thánh thiện, chan chứa ơn sủng và bình an. Hải Phòng, ngày 1 tháng 3 năm 2019, Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội, Giám quản Tông tòa Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hải Phòng, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Hải Phòng. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 28 đến câu 36. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môsê và Elia, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Khi nói thế, ông không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng, bấy giờ thì đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói ra với ai những điều mình đã chứng kiến. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh sau khi Đức Giêsu đã tiên báo lần thứ nhất về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của người. Vì thế, biến cố biến hình trên núi là một bằng chứng, một sự xác thực từ trời về điều người đã tiên báo, rằng cuộc tử nạn sẽ kết thúc trong vinh quang. Bài tin mừng thuật lại rằng, khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ lên núi để cầu nguyện. Trong truyền thống của Kinh Thánh, núi là nơi thuận tiện để cầu nguyện, là nơi Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Xưa kia, truyền thống vẫn cho rằng sự kiện biến hình xảy ra trên núi Tabor. Nhưng ngày nay, các nhà nghiên cứu cho thấy ở vùng đó không có ngọn núi nào như thế. Vì vậy, tác giả sách Tin Mừng muốn nhắm đến ý nghĩa thần học của núi hơn là một vị trí địa lý. Tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Luca trình bày cuộc đàm đạo của Đức Giêsu với hai nhân vật đại diện của Cựu Ước. Đây là hai gương mặt tiêu biểu đại diện cho toàn thể Cựu Ước, bao gồm Lề Luật và các ngôn sứ. Cũng giống như biến cố vượt qua của dân Israel ra khỏi Ai Cập, thì ở đây Đức Giêsu lại tái hiện biến cố vượt qua tại Jerusalem. Nó cũng bao gồm cuộc tiến vào, cuộc tử nạn và phục sinh của người. Đang khi cuộc đàm đạo diễn ra, ba môn đệ thân tín của Đức Giêsu chứng kiến vinh quang chói lọi từ Đức Giêsu và hai vị đại diện của Cựu Ước. Vinh quang này vốn chỉ được thấy nơi Thiên Chúa, nay được chiếu tỏa nơi con người Đức Giêsu. Phêrô luôn luôn là người đại diện cho các môn đệ thưa rằng: Xin làm ba cái lều cho Đức Giêsu và hai vị đại diện của Cựu Ước. Có lẽ đang lúc vui mừng ấy, ông muốn liên kết sự kiện biến hình với niềm vui của lễ hội mùa gặt, nên muốn làm những chiếc lều tạm để tiếp tục cùng các nhân vật quan trọng tận hưởng niềm vui của lễ hội này. Tiếng phán từ trời, đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người, gợi lại cho chúng ta biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa. Khi đó từ trời cũng có tiếng tương tự diễn ra. Như vậy, cũng giống như biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa, tiếng phán từ trời giới thiệu người và sứ vụ tại Galilê, thì ở đây, sứ vụ của Đức Giêsu sẽ bắt đầu ở Jerusalem. Cả ba sách Tin Mừng Nhất Lãm ghi nhận, có ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Theo Kinh Thánh, cả hai nhân vật này đều đã đặt chân lên núi Sinai. Hai đại diện của Cựu Ước xuất hiện để bàn giao tất cả giai đoạn Cựu Ước cho Đức Giêsu. Từ bao thế kỷ nay, Cựu Ước đã loan báo, đã chuẩn bị cho ngày này. Hai vị đã chính thức xác nhận Đức Giêsu là đấng phải đến, và như thế, giao ước cũ từ nay được thành toàn nơi giao ước mới được Đức Giêsu thiết lập. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc thứ nhất hôm nay nhắc lại hành trình của tổ phụ Abraham luôn tin tưởng và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tổ phụ Abraham bước theo Chúa như bước vào một cuộc phiêu lưu. Cũng vậy, bài Tin Mừng hôm nay thuật lại hành trình theo Chúa lên núi, rồi sau đó lại xuống núi của các môn đệ. Sau khi chứng kiến sự kiện biến hình, các ông cùng với Đức Giêsu xuống núi để chuẩn bị đi vào cuộc vượt qua với người. Đó cũng là một hành trình mờ mịt. Chỉ nguyên việc lên núi đã là hành trình mạo hiểm. Chuyện gì sẽ xảy ra trên núi với bốn thầy trò? Không ai biết chắc sẽ có chuyện gì. Đó chính là lý do khi chứng kiến cảnh tượng lạ, các ông hoảng sợ. Phêrô nói với các vị mà chẳng hiểu mình đã nói gì. Abraham đã theo Chúa. Ông bỏ lại sau lưng tất cả. Hành trình của ông đầy những vất vả hiểm nguy. Nhưng phần thưởng của ông, và đặc biệt là giọng dõi của ông sau này thì thật lớn lao. Các môn đệ của Đức Giêsu đã từ bỏ cuộc sống an ổn hàng ngày, từ nghề nghiệp đến tổ ấm gia đình để theo Đức Giêsu. Họ đã và sẽ được gì? Một tương lai ư? Tất cả hãy còn mờ mịt và tăm tối. Một lời hứa được gấp trăm ư? Chẳng thấy gì cả. Lời hứa hẹn của Đức Giêsu luôn như một lời thách thức. Chim trời có tổ, chồn cáo có hang, con người không có chỗ tựa đầu. Theo Chúa là vậy đó. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Chúng ta cũng vậy. Một khi đã chọn theo Chúa, nhận Chúa là điểm đến của cuộc đời, chúng ta cũng phải như Abraham, như các môn đệ, hoàn toàn tin tưởng và phó thác. Dẫu biết con đường trước mặt còn mù mờ, nhưng dám tin chắc rằng Thiên Chúa không bao giờ lừa dối mình. Bước vào hành trình của người tin như vậy, người tín hữu không còn quá e dè, sợ sệt, lo lắng về những gì sắp xảy đến, vì đã tín thác vào lời hứa của Thiên Chúa. Như người đi thám hiểm, leo núi, sau khi vượt qua chặng đường mệt nhọc và khó khăn, thì niềm vui đầy tràn, thật khó diễn tả. Từ câu chuyện của tổ phụ Abraham đến chuyện của các môn đệ Đức Giêsu, chúng ta nghiệm được rằng tin và theo Chúa là một cuộc dấn thân, một cuộc thay đổi. Sau khi Abraham cất bước ra đi, những gì ông tưởng là chắc chắn cho cuộc sống thường ngày dường như đã bị thay đổi. Có một yếu tố quan trọng đã xảy ra. Tổ phụ Abraham đã thay đổi tự trong lòng. Kể từ lúc bắt đầu lên đường, tổ phụ Abraham đã có cách nhìn nhận sự việc và lối suy nghĩ khác. Vị thần mà trước đây ông tin tưởng, hy vọng và phụng thờ là những vị thần của gia đình tổ tiên. Nhưng nay, vị thần đó được thay bằng chính Thiên Chúa, đấng vô hình đang dẫn dắt ngài đi. Một sự thay đổi lớn từ bên trong khiến tổ phụ tín thác vào Thiên Chúa, đến độ hoàn toàn không dám bất tuân. Ngay cả việc sáp tế người con ruột thân yêu duy nhất. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng vậy. Trên đường từ trên núi xuống, các ông chưa hiểu hết ý nghĩa của cuộc biến hình, nên vẫn tiếp tục thắc mắc. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ đấng phục sinh, các ông đã hoàn toàn biến đổi thành con người mới, can đảm dấn thân làm chứng rằng Chúa đã sống lại. Tuy nhiên, những lúc chúng ta thấy cuộc đời đẹp đẽ, chúng ta sẽ dễ dàng thốt lên như các môn đệ: chúng con được ở đây thật là hay. Vì khi đó, chúng ta cảm thấy cuộc đời thật đáng sống, thật dễ mến, dễ thương, thấy mọi người sao đáng yêu quá chừng. Nhưng rồi lại có những khi gặp chuyện chẳng lành, chẳng may, chúng ta có thể bị khủng hoảng như các môn đệ Đức Giêsu lúc thầy các ông bị bắt. Thế gian này luôn thay đổi, nhưng Thiên Chúa thì hằng cửu. Ngài luôn yêu thương và chăm lo cho mỗi người chúng ta. Chỉ có điều, rất nhiều người chúng ta không nhận ra được điều đó, vì có thể thiếu lòng yêu mến, dẫn đến thiếu lòng tin tưởng và cậy trông. Như tổ phụ Abraham, như các môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng phải biến đổi đời sống mình, thay vì bám víu vào những ngẫu tượng của trần gian. Chúng ta hãy can đảm bám vào Chúa, là đấng có thể dẫn dắt cuộc đời chúng ta đến bến đỗ an lành. Để được như vậy, chúng ta cũng phải biết vượt qua, biết nhìn xuyên qua dáng vẻ phàm nhân của Đức Giêsu để nhận ra thiên tính sáng láng của Người, và cũng biết nhận ra dung nhan của Đức Giêsu lấp lánh nơi anh chị em mình, ngay cả trong những người nghèo khó. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Di An phụ trách. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta các phương vượt đời sống nội tâm, tin tưởng vào Thiên Chúa, chắc chắn vào tình yêu Thiên Chúa, rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Người là Cha. Và với sự chắc chắn này, chúng ta sẽ thắng mọi cám dỗ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli, sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima narra l'esperienza delle tentazioni di Gesù nel deserto. Dopo aver digiunato per 40 giorni, Gesù è tentato 3 volte dal diavolo. Costui prima lo invita a trasformare una pietra in pane.
Anh chị em thân mến, tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 4 câu 1 đến câu 13 tường thuật lại kinh nghiệm cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc. Sau khi ăn chay 40 ngày, Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ 3 lần. Trước hết, ma quỷ mời Chúa biến đá thành bánh. Sau đó, ma quỷ đem Người lên cao hơn cho xem một lúc tất cả các nước thiên hạ và hứa cho Người trở thành một đấng cứu thế quyền hành và vinh quang. Sau cùng, ma quỷ đưa Người lên thành Jerusalem và mời Chúa gieo mình xuống để thể hiện quyền năng Thiên Chúa của Người như một cuộc biểu diễn. Ba cám dỗ chỉ cho thấy ba con đường mà thế gian luôn đề nghị hứa hẹn những thành công lớn, ba con đường để lừa gạt chúng ta: ham muốn thành công, vinh quang trần thế, biến Thiên Chúa thành công cụ. Đây là cách làm cho chúng ta hư mất. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Đầu tiên, con đường ham muốn thành công. Đây là lý luận xảo trá của ma quỷ. Chúng khởi đi từ những nhu cầu tự nhiên và chính đáng. Đó là nhu cầu nuôi sống bản thân, sống, hành động, hạnh phúc. Chúng thúc đẩy chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được tất cả không cần Thiên Chúa, thậm chí còn chống lại Ngài.
Nhưng Chúa Giê-xu đối lại ma quỷ. Có lời chép rằng, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh. Chúa Giê-xu nhắc lại hành trình dài trong sa mạc của dân được tuyển chọn. Người khẳng định ước muốn phó thác hoàn toàn của Ngài vào sự quan phòng của Chúa Cha đấng luôn chăm sóc con cái. Cám dỗ thứ hai, con đường vinh quang trần thế. Ma quỷ nói, nếu ông sắp mình thờ lại tôi, thì mọi quyền hành và vinh quang của các nước thiên hạ sẽ thuộc về ông. Chúng ta có thể mất tất cả phẩm giá, chúng ta để cho các ngẫu tượng của tiền bạc, thành công và quyền lực làm hư hỏng, đưa tới sự tự phụ. Và chúng ta say hưởng một niềm vui trống rỗng, một sự thỏa mãn sẽ sớm biến mất. Chúng làm cho chúng ta trở thành những con công, phù vân và tan biến. Chính vì thế, Chúa Giê-xu trả lời ma quỷ, ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi. Cám dỗ thứ ba, lợi dụng Thiên Chúa cho chính lợi ích của mình. Ma quỷ trích dẫn Kinh Thánh, cám dỗ Chúa Giê-xu tìm nơi Thiên Chúa một phép lạ trổi vượt. Một lần nữa, Chúa Giê-xu phản đối và khẳng định với ma quỷ sự kiên quyết khiêm tốn và phó thác vào Cha. Chúa nói, có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Như thế, Chúa Giê-xu đẩy lùi cám dỗ mạnh mẽ và tinh tế hơn của ma quỷ, đó là ý muốn kéo Thiên Chúa về phía mình, cầu xin ân sủng để phụng sự lòng thỏa mãn kiêu ngạo của chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đây là những con đường luôn hiện diện trước chúng ta, đó là ảo tưởng về thành công và hạnh phúc. Nhưng thực tế, chúng hoàn toàn xa lạ với các hành động của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng làm cho chúng ta xa rời Ngài, bởi vì đó là công trình của Satan. Chúa Giê-xu đối diện một mình với những thử thách này, thắng ba lần cám dỗ để kết hợp hoàn toàn kế hoạch của Cha. Và Ngài chỉ cho chúng ta các phương vượt, đời sống nội tâm, tin tưởng vào Thiên Chúa, chắc chắn vào tình yêu Thiên Chúa, chắc chắn rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, rằng người là Cha. Và với sự chắc chắn này, chúng ta sẽ thắng mọi cám dỗ. Nhưng có một điều thú vị chúng ta cần chú ý.
Ma c'è una cosa, io vorrei attirare l'attenzione su una cosa interessante. Gesù nel rispondere al tentatore non entra in dialogo, ma risponde alle tre sfide soltanto con la parola di Dio. Questo si insegna che nel dialogo, che con il diavolo non si dialoga, non si deve dialogare, soltanto gli si risponde con la parola di Dio.
Trong khi chịu cám dỗ, Chúa Giê-xu không tham gia vào cuộc đối thoại với tên cám dỗ, mà chỉ đáp trả thách thức bằng lời Chúa. Điều này dạy chúng ta rằng, với ma quỷ, không đối thoại, không phải đối thoại, chỉ trả lời nó với lời Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
Approfittiamo dunque della Quaresima come di un tempo privilegiato per purificarci, per sperimentare la consolante presenza di Dio nella nostra vita. La materna intercessione della Vergine Maria, icona di fedeltà a Dio, ci sostenga nel nostro cammino, aiutandoci a rigettare sempre il male e ad accogliere il bene.
Cùng nhau, chúng ta hãy sống mùa chay như một thời gian đặc biệt để thanh luyện, để trải nghiệm sự hiện diện an ủi của Thiên Chúa trong cuộc sống. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của lòng trung thành với Thiên Chúa, truyền cầu cho chúng ta, xin mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành, giúp chúng ta biết từ chối điều xấu và đón nhận điều thiện hảo. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong những ý chỉ vừa nói nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dice ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabite nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni et ficiamo promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, e mentibus nostris infunde, che anse denunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, creunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ngày hôm qua, tức là mùng 9 tháng 3, tại Oviedo, Tây Ban Nha, thầy Angelo Quantas và các vị tử đạo khác đã được phong trần phước bị sát hại vì đức tin. Những người trẻ này khao khát trở thành linh mục, yêu mến Thiên Chúa rất nhiều, theo người trên đường thánh giá. Tấm gương anh hùng của các vị trân phước giúp các chủng sinh, linh mục và giám mục luôn giữ gìn sự trong sáng và quảng đại để phụng sự Thiên Chúa và dân thánh của Ngài một cách trung thành. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các gia đình, các nhóm giáo dân, các hiệp hội và tất cả các nhóm tín hữu hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào các sinh viên đến từ Tây Ban Nha và các tín hữu đến từ Varsavia, nhất là các ca sĩ nhỏ đến từ Thụy Sĩ. Rồi Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một hành trình mùa chay lãnh nhận nhiều kết quả tốt đẹp. Sau hết, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho Ngài và giáo triều Roma khi chiều Chủ nhật mùng 10 tháng 3 này sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa chay.
Auguro a tutti che il cammino quaresimale da poco iniziato sia ricco in frutti e vi chiedo un ricordo nella preghiera per me e per i collaboratori della Curia Romana che questa sera inizieremo la settimana gli esercizi spirituali.
Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành.
Buona domenica, buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi một tội phạm phải nhận bản án cao nhất của luật pháp đó là tử hình, họ được đưa về khu biệt giam để chờ ngày thi hành án. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất mà người đã bị luật pháp đánh giá là mất hết tính người, phải loại bỏ ra khỏi xã hội, phải trải qua. Vì họ phải sống để chờ đợi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng đây cũng là lúc mà cái tính người như chút dầu lương tâm còn lại trong đáy bình cuộc sống của họ vụt lóe sáng, và họ muốn đốt cháy nó dù đã rất muộn màng. Báo An ninh Thế giới có bài viết về khoảng thời gian cuối đời của những tử tù như sau. Sống trong buồng biệt giam và không được biết trước ngày cuối đời, nên hầu hết tử tù đều sống trong tâm trạng thấp thỏm. Nếu 2 giờ sáng, không nghe thấy tiếng lách cách của khóa cửa sắt buồng giam, tử tù biết mình may mắn sống sót thêm một ngày. Thế nhưng, đa phần họ đều âm thầm chuẩn bị cho cuộc ra đi. Một quản giáo của trại giam đã tâm sự rằng, trong suốt 20 năm công tác, từng tiếp xúc với rất nhiều tử tù, dù hội đồng xét xử nhận định họ đã mất hết tính người, còn phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Nhưng mỗi một cuộc chia tay với tử tù, ông vẫn cảm thấy có khoảng trống mơ hồ nào đấy ập đến khiến lòng nặng trĩu. Theo thông lệ, 2 giờ sáng, cán bộ quản giáo sẽ là người đầu tiên vào buồng giam đánh thức tử tù. Câu nói quen thuộc bắt đầu bao giờ cũng là, hôm nay đi trả án nhé. Câu nói đó như rơi vào khoảng không gian thinh lặng, chỉ còn âm thanh khẽ khàn của tiếng khóa lách cách va chạm vào không gian buốt nhói khi cánh cửa sắt nặng nề của buồng giam đã mở. Vào những giây phút ấy, đa phần tử tù đều trở nên luống cuống, dù tất cả tử tù đều biết rõ hình phạt đối với mình và đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hầu hết đều bị sốc và suy sụp. Họ được tắm giặt, làm vệ sinh cá nhân, được thay quần áo mới để chuẩn bị cho cuộc ra đi. Sau khi làm thủ tục nhận dạng, lăn tay, ký vào bản giao nhận quyết định thi hành án xong, tử tù được ăn bữa cuối cùng, gồm một tô phở gà, một ly nước và một điếu thuốc lá. Nhưng thường, họ chẳng thể nào ăn được, tô phở nguội dần theo màn nước mắt nhạt nhòa. Quý vị và các bạn thân mến, luật pháp là điều không thể thiếu của một thể chế, một quốc gia. Nó như tấm lá chắn cần thiết để ngăn chặn tội ác, để duy trì tình trạng quốc thái dân an của một đất nước. Luật pháp quy định nhiều khung hình phạt dành cho người phạm pháp và hình phạt cao nhất đó là tử hình. Người phạm tội không còn quyền được sống. Và chính khi bị tước đoạt quyền được sống, con người mới cảm thấy sự sống là đáng quý như thế nào. Họ ước mong được sống, họ khát khao được sống, cho dù là sống trong cảnh lao tù, khổ ải. Vào lúc 2 giờ mỗi sáng, khi chiếc cửa phòng giam vẫn còn im lặng, họ cảm thấy sung sướng vì mình còn được sống thêm nữa, dù có thể chỉ là một ngày. Tâm trạng của những người tử tù trong những ngày cuối đời bao giờ cũng là nỗi ân hận không nguôi về những lầm lỗi, những tội ác của mình gây ra. Họ cũng không nguôi thương nhớ đến những người thân. Nhiều bức ảnh ghi lại ánh mắt của những tử tù giáo giác tìm kiếm để mong gặp lại lần nữa hình dáng của người thân là những khoảnh khắc đau lòng, những cái nhìn đau đớn trong vô vọng. Những tâm tư tình cảm và thái độ sống trong những ngày cuối đời của những người tử tù cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ. Những trải nghiệm sống đó không chỉ của riêng họ mà có thể còn cho chính một người trong chúng ta. Cũng như họ, chúng ta cũng đã và đang có rất nhiều cơ hội để được dạy bảo phải làm lành, lánh dữ. Hãy trân trọng và cố gắng sống theo những lề luật, những lời giáo huấn đó. Thiên Chúa đã ân ban cho con người quyền được sống và sống một cách phong phú. Tuy nhiên, việc hưởng thụ cuộc sống ấy như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta cũng được sống trong sự quan tâm yêu thương của những người thân. Vì thế, hãy luôn trân trọng và tìm cách đáp trả trong mỗi thời khắc còn sống bên họ. Xin đừng để khi biết trân trọng những tình cảm đó một cách đúng mức là lúc mình không còn cơ hội để tiếp nhận được nữa. Được biết, chiều ngày 17 tháng 6 năm 2011, với đa số phiếu tán thành Quốc hội nhất trí, từ ngày 1 tháng 7 sẽ không tiếp tục áp dụng biện pháp xử bắn tử tù, nhưng thay vào đó là tiêm thuốc. Nghĩa là người phạm tội vẫn phải bị đền mạng. Mắt đền mắt, răng đền răng, đó là luật thường của cuộc sống, của xã hội. Là Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi để sống theo lời Chúa dạy. Chúng ta vấp ngã, nhưng nếu biết ăn năn hối cải, chúng ta luôn được tha thứ vì Thiên Chúa không muốn loại bỏ bất cứ một người nào ra khỏi trái tim của Ngài. Ngài luôn mở nhiều con đường và luôn giang tay đứng chờ người con phạm lỗi quay trở về. Đây cũng là điều được giáo hội nhắc nhở rất nhiều trong mùa chay thánh. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con biết kịp thời ăn năn sám hối, rời bỏ cuộc sống lầm lạc, những hướng đi quanh co, biết quay về đường ngay nẻo chính, để tận hưởng mọi ân phúc từ cuộc sống mà Chúa đã thương ban cho chúng con. Amen.
Chúa đừng để con chìm trong kiếp sống đọa đày. Bao năm qua lạc bước tâm tình lành, nhiều phen lãng quên. Chúa hay nhìn con thực tâm sám hối lỗi lầm, xin tuôn dòng lệ thắm rộng cho đời một kiếp điều.
Chúa đừng để con chìm trong kiếp sống qua đây.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.